Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Bảy ngày 2 tháng 5 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm phân nửa các tiểu bang của Mỹ nới lỏng cách ly, tin tặc Trung Quốc tấn công mạng chính phủ Việt Nam giữa căng thẳng Biển Đông, Việt Nam xuất khẩu 416 triệu chiếc khẩu trang trong mùa dịch COVID-19, Việt Nam cấm đưa công nhân ra nước ngoài làm nghề massage, tổ chức quốc tế lên tiếng vụ chuyên gia luật Trương Thị Hà bị tịch thu hộ chiếu. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Tòa Bạch Ốc không gia hạn các quy định hướng dẫn mở cửa kinh tế vừa hết hạn hôm nay, 1 tháng 5, vào lúc mà phân nửa trong số các tiểu bang của Mỹ xúc tiến chiến lược riêng để nới lỏng các hạn chế đối với các nhà hàng, cửa hàng bán lẻ và các doanh nghiệp khác đã phải đóng cửa trong cuộc khủng hoảng dịch COVID-19. Hiện các bang đang chịu áp lực lớn phải mở cửa trở lại, bất chấp tình trạng thiếu xét nghiệm trên diện rộng và các biện pháp bảo vệ khác mà các chuyên gia y tế hối thúc phải thực hiện, đã được nêu bật trong dữ liệu mới của Bộ Lao động, cho thấy là khoảng 30 triệu người Mỹ đã xin trợ cấp thất nghiệp tính từ ngày 21 tháng 3. Con số người thất nghiệp chiếm tới 18,4% dân số trong độ tuổi lao động ở Hoa Kỳ, mức độ chưa từng thấy kể từ cuộc đại suy thoái trong những năm 1930. Biện pháp giãn cách xã hội để tránh tiếp xúc với người khác bằng cách đóng cửa các trường học, các doanh nghiệp và các nơi tụ họp đông người khác vẫn là vũ khí chính chống lại loại virus đường hô hấp rất dễ lây lan mà không có vaccine và không có thuốc chữa. Nhưng với mức thiệt hại kinh tế đạt mức kỷ lục, hiện đang dấy lên một phong trào đòi chính phủ phải nới lỏng lệnh cấm ra khỏi nhà, cũng như các biện pháp hạn chế bắt buộc tại nơi làm việc. Lần thứ nhì sau 2 tuần lễ, hàng trăm người biểu tình, trong đó có nhiều thành viên của các nhóm dân quân vũ trang, đã kéo đến tòa nhà quốc hội ở bang Michigan tại Lansing, đòi chấm dứt các lệnh cấm cung do thống đốc Gretchen Whitmer ban hành. Vài tuần sau khi ấy tuyên bố là ông có toàn quyền quyết định khi nào và bằng cách nào mở lại nền kinh tế quốc gia, Tổng thống Donald Trump về phần lớn đã để cho mỗi thống đốc đưa ra các quyết định riêng cho bang của họ. Mặc dù Tòa Bạch Ốc đã từ chối gia hạn hướng dẫn mở cửa hôm 16 tháng 4, đề nghị khởi động lại kinh tế theo từng giai đoạn, chỉ sau khi đã có các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt, các chuyên gia y tế cho biết là những điều kiện đó vẫn chưa được đáp ứng và mở cửa sớm có nguy cơ dịch bệnh tái bùng phát. Trong một bước đột phá, công bố hôm thứ Tư có thể trở thành một mô hình cho cả nước. Hạt Los Angeles trở thành khu đô thị lớn đầu tiên của Hoa Kỳ cung cấp các xét nghiệm virus corona miễn phí cho tất cả mọi người. Các xét nghiệm được tài trợ một phần bằng quỹ tài trợ của hội Rockefeller thông qua một tổ chức từ thiện do nam diễn viên Sean Penn đồng sáng lập. Xét nghiệm miễn phí sẽ được cung cấp theo lịch hẹn cho bất kỳ ai trong quần hạt Los Angeles có khoảng 10 triệu dân. Tính cho tới thứ Năm tuần này, con số các ca lây nhiễm trên khắp nước Mỹ đã vượt ngưỡng 1 triệu ca với 62.000 ca tử vong, cao hơn số quân nhân Mỹ đã hy sinh trong chiến tranh Việt Nam trong nhiều năm quân đội Mỹ hiện diện ở Việt Nam.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Nghiên cứu mới nhất của công ty an ninh mạng hàng đầu của Mỹ cho biết, nhóm tin tặc được xem là do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn có thể đang đứng sau một chiến dịch nhằm thu thập dữ liệu từ các quan chức chính phủ Việt Nam giữa bối cảnh tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông đang làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước. Theo nghiên cứu của công ty chuyên cung cấp thông tin về các mối đe dọa tình báo Anomaly, thì nhóm tin tặc có tên là Pirate Panda đang cố gắng lừa các quan chức Việt Nam mở các tài liệu Microsoft Excel độc hại được đính kèm trong email có nội dung chi tiết về các ngày lễ. Địa điểm bị tin tặc nhắm tới là các quan chức ở Đà Nẵng, khu vực gần quần đảo Hoàng Sa, nơi được xem là điểm nóng gây ra căng thẳng gần đây giữa Việt Nam và Trung Quốc vì các hoạt động nhằm khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh. Pirate Panda là nhóm tin tặc chuyên thực hiện các cuộc tấn công có chủ đích được nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Nhóm này nổi tiếng về các cuộc tấn công mạng nhắm vào các chính phủ và các tổ chức chính trị. Pirate Panda cũng là nhóm tin tặc chuyên tập trung tấn công và khai thác dữ liệu xung quanh vấn đề xung đột chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông. Trong những ngày gần đây, Việt Nam công khai phản đối các hoạt động mới của Trung Quốc và không công nhận các yêu sách của Bắc Kinh đối với các đảo đá ở Hoàng Sa, trong khi Trung Quốc nói rằng các yêu sách của Việt Nam đối với khu vực này là bất hợp pháp. Tin tặc Trung Quốc thường xuyên phát động các chiến dịch gián điệp mạng nhắm vào các mục tiêu liên quan đến xung đột lãnh thổ của mình. Năm 2018, tin tặc Trung Quốc đã tấn công vào các công ty kỹ thuật và quốc phòng của Mỹ, nơi có quyền truy cập vào những thông tin nhạy cảm liên quan đến vấn đề tranh chấp Biển Đông. Những thông tin này được xem là rất hữu ích cho Bắc Kinh. Hiện cả Việt Nam lẫn Trung Quốc đều chưa phản ứng gì đối với thông tin về cuộc tấn công mạng mới nhất này. Trong khi đó, một công ty an ninh mạng khác của Mỹ, FireEye, tuần rồi công bố một báo cáo cho thấy một nhóm tin tặc được cho là do chính phủ Việt Nam hậu thuẫn đã thực hiện chiến dịch tấn công vào các trang mạng của chính phủ Trung Quốc nhằm tìm kiếm thông tin liên quan đến cách xử lý của Bắc Kinh đối với dịch COVID-19.
Việt Nam xuất khẩu 416 triệu chiếc khẩu trang trị giá 63 triệu đô la trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến 19 tháng 4 năm 2020, trong đó xuất hơn 10 triệu chiếc sang Mỹ. Truyền thông Việt Nam trích số liệu của Tổng cục Hải quan hôm 29 tháng 4 cho biết, trong số 416 triệu chiếc khẩu trang xuất đi, có 32,7 triệu chiếc xuất sang Nhật, 17,1 triệu chiếc xuất sang Hàn Quốc, 11,1 triệu chiếc sang Đức, 10,4 triệu chiếc sang Mỹ với giá bình quân khoảng 3.500 đồng một chiếc. Chỉ riêng từ đầu tháng 4 cho đến ngày 19 tháng 4, cả nước xuất đi hơn 88 triệu chiếc khẩu trang trị giá hơn 34 triệu đô la. Trang chính phủ dẫn nguồn tin từ Tổng cục Hải quan cho biết thì khoảng 36 triệu chiếc là sản xuất theo kiểu gia công, còn xuất kinh doanh, xuất khẩu không nhằm mục đích thương mại như biếu tặng là khoảng 51,30 triệu chiếc. Hôm 29 tháng 4, thay mặt Hội đồng Chữ thập đỏ Hoa Kỳ, Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Breckenridge đã tiếp nhận quà tặng 420.000 chiếc khẩu trang y tế, trong đó có 120.000 chiếc khẩu trang của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và 300.000 chiếc khẩu trang của Hội Cựu du học sinh Việt Mỹ tại Hà Nội. Cũng hôm 29 tháng 4, Tổng cục Hải quan Việt Nam thông báo xuất khẩu khẩu trang y tế trở lại bình thường. Trước đó, vào cuối tháng 2 năm 2020, Việt Nam áp dụng quy định cấp phép khẩu trang để xuất khẩu, đảm bảo nguồn cung khẩu trang cho tiêu dùng nội địa trong việc ứng phó với đại dịch.
Việt Nam vừa ra nghị định mới cấm các công ty đưa người ra nước ngoài làm nghề massage và một số ngành nghề khác. Theo nghị định 38 năm 2020, kể từ ngày 20 tháng 5, công nhân Việt Nam ra nước ngoài không được làm công việc massage tại các nhà hàng, khách sạn hoặc trung tâm giải trí. Ngoài ra, các công ty xuất khẩu lao động cũng không được phép đưa người Việt Nam đến các vùng chiến sự, có nguy cơ xảy ra chiến sự, khu vực nhiễm xạ, nhiễm độc hoặc nơi đang có dịch bệnh để làm việc. Công nhân Việt Nam cũng bị cấm ra nước ngoài làm các công việc liên quan đến phóng xạ, các hóa chất độc hại, công việc về tử thi và mồ mả hay săn bắt động vật hoang dã. Thống kê cho thấy, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 147.000 công nhân, trong đó có hơn 49.000 lao động nữ ra nước ngoài làm việc trong năm 2019. Thời gian qua đã có rất nhiều phụ nữ Việt Nam bị bắt vì liên quan đến các hoạt động mại dâm tại các tụ điểm giải trí và dịch vụ massage ở các quốc gia láng giềng. Trong khi đó, tại Anh, Pháp và các quốc gia châu Âu, lao động xuất khẩu từ Việt Nam lại bị chú ý vì tham gia vào các hoạt động sản xuất buôn lậu ma túy bất hợp pháp.
Hội luật sư quốc tế IBA và Hội đồng luật sư Geneva GBA vừa lên tiếng tố cáo chính quyền Việt Nam lợi dụng những biện pháp cách ly dịch bệnh COVID-19 đã thẩm vấn tịch thu hộ chiếu cùng tài sản của nhà hoạt động nhân quyền, chuyên gia luật Trương Thị Hà. Ông Michael Cosby, đồng chủ tịch Viện Nhân quyền của Hội luật sư quốc tế, phát biểu trong một thông cáo. Viện Nhân quyền của Hội luật sư quốc tế hiểu và khen ngợi những biện pháp ngăn chặn sự lây lan COVID-19 của chính quyền Việt Nam. Tuy nhiên, việc ngăn cản bà Trương Thị Hà không cho bà liên lạc với bất kỳ ai bên ngoài khu vực cách ly là lạm dụng quyền lực và vi phạm quyền cơ bản của con người. Chuyên gia luật Trương Thị Hà cho VOA biết, bà trở về nước vào ngày 26 tháng 3 và bị cách ly tại Quảng Bình cho đến ngày 13 tháng 4 như bao người khác khi nhập cảnh vào Việt Nam. Nhưng điều đáng nói theo bà Hà là bà đã bị chính quyền sách nhiễu thẩm vấn trong 3 tiếng đồng hồ và tịch thu hộ chiếu. Từ Hà Nội, nhà hoạt động Trương Thị Hà, 26 tuổi, nói với VOA.
Đến lượt em thì họ đã gọi em vào để mà thẩm vấn và họ đã tịch thu của em hộ chiếu, điện thoại, chứng minh thư nhân dân, giấy phép làm việc và một vài giấy tờ khác. Thì sau đó thì họ đưa em vào khu cách ly cùng những người Việt khác. Thật của em có khi mà em đi vào cái khu cách ly thì em có mua thêm một cái điện thoại mới, thì họ lại tịch thu cái điện thoại đó tiếp. Một người bạn trẻ trong cái khu cách ly là cho em mượn một cái điện thoại, thì họ lại gọi bạn đó lên thẩm vấn và kiểu như là dằn mặt đấy.
Với cáo buộc như trên diễn ra trong thời gian bà Hà cách ly tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Bình, VOA đã liên lạc với chính quyền tỉnh để tìm hiểu thêm sự việc nhưng chưa được phản hồi. Bà Anne Rambert, đồng chủ tịch của tổ chức IBAHRI, nêu nhận định việc tịch thu giấy tờ cá nhân và điện thoại di động của bà Trương Thị Hà là hành động cố ý xâm phạm và gây nên các hạn chế trái với nguyên tắc Saragusa, còn gọi là quy định về giới hạn và đình chỉ trong công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Được hỏi liệu chính quyền có nêu lý do và có lập biên bản việc thu giữ giấy tờ cá nhân hay không, bà Hà cho biết
có lập biên bản, và lý do họ nói thì, và em cũng đọc được cái biên bản đó, thì có nói rõ là đây là từ một cái chỉ thị của trên công an xuống, là nói là em là trường hợp là không được xuất nhập cảnh đấy, thì họ đã tịch thu hộ chiếu của em. Và lúc đó thì họ có hứa là họ giao em một biên bản, nhưng mà lúc sau thì họ đã không có giao em.
Ông Horacio Bernaneto, chủ tịch của IBA, nhấn mạnh IBA cam kết bảo vệ luật sư cũng như các sinh viên luật trước các nguy cơ và đảm bảo thượng tôn pháp luật được duy trì trong đại dịch toàn cầu này. Sau khi học chuyên ngành luật hình sự và khóa đào tạo luật sư, nhà hoạt động Trương Thị Hà đã tham gia một số hoạt động biểu tình ôn hòa phản đối luật đặc khu, luật an ninh mạng ở thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 6 năm 2018, sang các nước Thái Lan và Philippines để học tiếng Anh và du lịch, cũng như sang Thụy Sĩ để học luật quốc tế và tham gia các sự kiện của Liên Hợp Quốc ở Geneva.
Thương binh Việt Nam Cộng Hòa chạnh lòng ngày 30 tháng 4, khốn đốn vì COVID-19. Các thương phế binh của Việt Nam Cộng Hòa nằm trong nhóm người dễ bị tổn thương nhất vì dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam, trong khi họ gần như đã bị gạt ra bên lề sự phát triển của đất nước tròn 45 năm sau ngày hai miền được thống nhất, theo tìm hiểu của VOA. Việt Nam vừa ra khỏi 3 tuần cách ly xã hội kể từ ngày 1 tháng 4 để chống dịch COVID-19 và kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước theo cách gọi của chính quyền trong nước vào ngày 30 tháng 4. Trong khi đó, các thương phế binh của miền Nam trước đây vốn bị tật nguyền, mất sức lao động và phải làm các công việc như bán vé số, đi bán dạo hay lượm ve chai, đang phải vật lộn vì mất kế sinh nhai trong mùa dịch. Tuổi thân, ông Trần Văn Tỷ, 69 tuổi, hiện đang thuê trọ ở đường Tôn Thất Thuyết, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, là một trong số đó. Hiện ông đang đẩy xe bán bánh tiêu dạo để kiếm tiền sống qua ngày. Trước năm 1975, ông Tỷ thuộc Sư đoàn 18 Bộ binh, Trung đoàn 48, Tiểu đoàn 1 của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đôi chân ông trúng đạn bị thương hồi năm 1973 trong một trận đánh ở Cẩm Mỹ, Long Khánh, ông nói với VOA. Ngày 30 tháng 4 đối với tôi là một ngày buồn. Ngày buồn của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, ông nói. Thậm chí tôi không đi bán, tôi ở nhà buồn nguyên ngày. 45 năm qua nhiều khi tôi cảm thấy uất ức trong lòng. Tại sao mình đổ máu hy sinh một phần thân thể mà bây giờ thành ra như vậy? Ông than thở. Ông Tỷ nói ông thường lên mạng để tìm lại những ký ức ngày xưa của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, trong đó có cuộc diễn binh có sự tham gia của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.
Coi trong cái mạng tôi thấy tất cả binh chủng, từ chủng lục quân cho đến bộ binh. Tôi coi, tôi nhìn thấy nước mắt tôi chảy, tại sao mà những anh em mình ngày xưa oai phong lẫm liệt, mà cho đến giờ này tan rã trơn.
Ông bày tỏ với VOA. Tại sao đạn không bắn trúng đầu cho tôi chết luôn đi mà trúng ngay giò? Ông nói thêm và khẳng định rằng lễ 30 tháng 4 của chính quyền không liên can gì đến tôi. Theo lời ông thì do lệnh cách ly xã hội mấy tuần nay ông ở nhà nên không biết năm nay họ có làm lễ ăn mừng không. Mấy ngày nay tôi cũng hơi ngạc nhiên. Thường mấy năm trước còn chừng nửa tháng đến 30 tháng 4, bật vô tuyến lên thấy chiếu phim tài liệu của mấy ổng không hả? Từ ngày có dịch Covid-19 đến nay không thấy chiếu gì hết mà cũng ít có ai nhắc nhở về 30 tháng 4. Ông cho biết, cố gắng gồng gánh. Về cuộc sống của vợ chồng ông trong mùa dịch bệnh, ông cho biết là khó khăn lắm. Ông nói mặc dù có lệnh cách ly xã hội nhưng ông vẫn phải cố đẩy xe đi bán bánh vì không đi bán thì không có tiền trả tiền nhà. Ông cho biết thêm là ông đang nợ 2 tháng tiền nhà, mỗi tháng trên 1 triệu, trong khi mấy tuần rồi đi bán rất ế ẩm vì ai cũng ở trong nhà. Hồi sớm mơ, vợ chồng tôi ăn mì gói trừ cơm, thỉnh thoảng cũng phải ăn bánh tiêu ế. Ông nói, cũng thèm ăn món này món kia nhưng không dám mua vì sợ thâm vào tiền trả tiền nhà. Theo lời ông Tỷ thì trước kia ông đi bán vé số nhưng nghề này đòi hỏi phải đi rất nhiều nên đôi chân ông chịu không nổi. Sau đó ông chuyển qua đẩy xe bánh tiêu đi bán, mặc dù có thu nhập ít hơn nhưng chân ông đỡ đau hơn. Tôi đi bán từ 6 giờ sáng, đến chừng 12 giờ trưa là về, khi đó đuối sức rồi nên không đi bán nổi nữa. Ông nói thêm và cho biết vợ ông làm công nhân bên quận 7, mỗi tháng được 4 đến 5 triệu nhưng do ốm đau nên phải nghỉ thường xuyên. Ông nói đi bán mùa dịch ông cũng sợ dính bệnh, nhưng vì miếng cơm manh áo nên mình phải liều gan và cho biết ông luôn luôn phải đeo khẩu trang khi đi bán. Những khi xảy ra chuyện đột xuất như ốm đau thì ông Tỷ nói ông vay mượn đầu này đắp đầu kia rồi mai mốt đi bán lấy tiền trả lại và rằng ông còn mảnh đạn ở dưới chân nhưng phải chịu vì không có tiền mổ. Về sự giúp đỡ của những người xung quanh, ông nói hai vợ chồng ông rất cô độc ở thành phố, không có bà con, anh em, bạn bè gì hết nên phải tự thân mà sống. Tôi và vợ tôi có đi nhà thờ Tin Lành. Bên đó họ có cho 10kg gạo, 1kg đường, chai dầu ăn. Ông nói về sự giúp đỡ ông nhận được trong mùa dịch. Còn về sự giúp đỡ của chính quyền, ông Tỷ nói ông không nhận được một hạt gạo hay một đồng bạc nào. Những người có hoàn cảnh cơ nhỡ trong xóm ông đều được tổ trưởng đến đưa giấy biểu ra phường nhận hỗ trợ, nhưng người tổ trưởng đó không kêu ông.
Cái ATM gạo đó, tôi nghe nói mà không có biết cái nơi nào, mà tôi nghe cũng nghe một số người mà họ uống cà phê, họ mua bánh tiêu rồi á, họ nói phải sắp hàng giờ vậy nè. Trong khi đó tôi bán bánh tiêu, tôi đẩy mà không lẽ mà tôi đẩy cái xe rồi đó, rồi cái xe bánh tiêu đẩy đâu. Rồi nếu mà tôi chờ biết chừng nào trong lúc đó mà mình bán buôn vậy rồi sao mà.
Ông bày tỏ. Tương tự những hàng quán phát cơm từ thiện, ông nói ông cũng không đến được vì không thể đứng xếp hàng với xe bánh tiêu. Ngay bữa bắt đầu cách ly, có bà bán cà phê thấy tôi tội nghiệp sao không biết, bà cho tôi được 10 gói mì. Tôi nhận được tôi mừng lắm. Ông kể. Ông nói hy vọng lớn nhất giờ đây là chương trình trợ giúp của nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế mà ông đã từng được tham dự một lần chương trình Tri Ân Thương Phía Binh Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên ông nói ông bị thiệt thòi vì biết được chương trình trợ giúp của nhà thờ này quá muộn, nhờ vào một người đi đường nói cho ông biết. Do đó ông chỉ hưởng được sự tri ân một lần duy nhất từ hồi 1975 đến giờ. Tới giờ tôi biết nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, chỗ phòng công lý Hòa Bình cũ đã bị dời đi hết, ông than thở. Bị nhòm ngó. Ông Tỷ nói mặc dù ông không bị chính quyền địa phương làm khó dễ gì trong cuộc sống, nhưng hàng xóm thì hay để ý vì biết ông là người của chế độ cũ. Hôm trước vui miệng tôi khoe mình được hưởng chương trình tri ân của nhà thờ. Có người nói, ông coi chừng có ngày công an làm việc với ông này kia. Ông kể và cho biết ông đi đâu cũng bị để ý. Họ ám chỉ tôi là thương phế binh chỉ chờ cơ hội biểu tình để quấy rối trật tự. Ông nói thêm. Hoài niệm về thời kỳ của Việt Nam Cộng Hòa. Ông Tỷ kể ngày xưa ông vốn là Việt Kiều ở Campuchia, được chính quyền miền Nam cho tàu qua rước về ở năm 1970 sau khi chính quyền Lon Nol đàn áp và giết hại người Việt. Khi đó cả gia đình ông được chính quyền cấp nhà, nuôi ăn, cung cấp thuốc men trong 18 tháng. Vì lẽ đó mà cả nhà ông đều tham gia quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông cho biết. Tôi không bao giờ quên được thời kỳ đó. Đến ngày tôi đi lính cũng vậy, tôi ăn cơm của nhà binh, sống nhờ lương của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông nói thêm.
Nhiều lúc khi tôi bắt cái điện thoại là tôi thông chừng hoài. Tôi thông chừng coi bên hải ngoại mình có phát triển được cái trong là cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa này hiện phát triển được tới đâu rồi, để mà mình theo dõi nó mình mừng.
Khi được hỏi so sánh cuộc sống bây giờ với trước kia, ông Tỷ nói. Hồi đó có chiến tranh, nhà nước Việt Nam Cộng Hòa không mấy lo cho dân đầy đủ. Bây giờ không có chiến tranh, nhà nước cũng có điều kiện lo cho người nghèo, người tàn tật, nhưng không phải ai cũng được. Sài Gòn bây giờ phồn hoa hơn ngày xưa, nhưng cũng có nhiều giai cấp lắm, ông cho biết. Có người có vốn, có khả năng, có thân thích người ta làm giàu. nhưng cũng có người tha phương cầu thực làm đủ thứ việc như phụ hồ, bán vé số, chạy xe ôm. Ngày đau buồn. Từ giáo xứ thống nhất thuộc xã Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Ngọc Tốt, 68 tuổi, nguyên là lính thủy quân lục chiến, nói với VOA rằng ngày 30 tháng 4 gợi cho ông nhiều đau buồn. Đã 45 năm rồi, ngày này đối với tôi vẫn là ngày mình bị mất nước, ngày đau buồn. Ông thổ lộ, còn người dân đâu có biết gì, họ vẫn vui vẻ ăn nhậu với nhau vào ngày này. Cũng giống như ông Tỷ, ông Tốt nói ông buồn vì ngày xưa một thời oanh liệt liệt mà bây giờ phải lâm cảnh ngộ như vậy. Tuy nhiên ông Tốt, người từng tham gia các chiến trường miền Tây, Hạ Lào rồi Khe Sanh ở Quảng Trị vào năm 1972 và có mảnh pháo trong đầu, nói do năm nay trong nước không tổ chức rình rang ăn mừng ngày 30 tháng 4 nên ông cũng cảm thấy bớt chạnh lòng. Ông cho biết ông có cảm giác mặc cảm khi có người vẫn gọi ông là Ngụy Quân, Ngụy Quyền. Nhưng tôi nói đất nước đã thống nhất rồi thì không có Ngụy Quân, Ngụy Quyền gì hết vì tất cả đã là anh em một nhà, ông nói. Hiện ông Tốt đi bán vé số kiếm sống. Tuy nhiên do những ngày cách ly xã hội, vé số bị ngưng bán, ông phải ở nhà sống cầm hơi. Tôi không đi bán được, ở nhà có gạo với nước tương nấu ăn, ông nói và cho biết cả vợ và người con trai của ông đều bệnh tật. Ông cho biết khi chính quyền có chính sách hỗ trợ những hộ khó khăn vì dịch bệnh, trưởng ấp ở nơi ông ở có đến nhà cho phiếu biểu ra xã lãnh đồ. Khi đó ông được cho thùng mì gói, chục ký gạo, nước tương, bột ngọt, đường và dầu ăn. Theo lời ông thì đó là lần duy nhất ông được nhà nước hỗ trợ. Ngoài ra, những người dân xung quanh cũng cho gạo, cho đồ ăn, lâu lâu có người cho 100-200 ngàn đồng.
Dạ, coi như là gạo đó ăn gia đình ăn đâu có nhiều đâu. Rồi cô bác mình phải cho đồ ăn như là chợ đó, tại chứ cho cá, nắm đồ liền.
Những lúc đi khám bệnh không có tiền, ông nói có khi phải mượn lối xóm, nhưng có khi người ta không cho mượn mà cho luôn. Cũng giống như ông Tỷ, ông Tốt cũng có xuống nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế để nhận quà Tết và khám bệnh từ thiện. Hiện ông Tốt đang ở nhà tình thương do ủy ban xã cấp cho những hộ nghèo. Ông kể rằng chính quyền xuống thấy nhà ông nghèo, muốn sập nên mới đưa ông vô danh sách được cấp nhà tình thương. Theo lời ông thì mặc dù vé số đã được phép bán lại từ ngày 29 tháng 4, nhưng ông đợi đến sau lễ mới đi bán lại vì mấy ngày lễ không có khách nhiều. Ông cho biết đi bán vé số trong mùa dịch ông cũng rất lo, vì lỡ mà dính bệnh một cái là thua luôn. Trong lúc chính quyền Việt Nam đang dồn sức chống dịch để làm nên chiến thắng mùa xuân mới, ông Tốt nói rằng ông sẽ mừng nếu Việt Nam đẩy lui được dịch bệnh.
Chiến tranh Việt Nam đã kết thúc từ khi Sài Gòn thất thủ vào tháng 4 năm 1975. Nhưng theo một số sử gia, thì số phận của miền Nam Việt Nam đã được định đoạt từ hơn 2 năm trước, khi các bên tham chiến đạt được Hiệp định Hòa bình ở Paris. Được ký kết ngày 27 tháng 1 năm 1973 giữa bốn bên, Hoa Kỳ, hai miền Nam và Bắc Việt Nam và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh và tái lập hòa bình ở Việt Nam trên thực tế không chấm dứt chiến tranh mà cũng chẳng mang lại hòa bình, theo nhận định của sử gia Larry Berman, tác giả của quyển No Peace, No Honor, Kissinger and the Betrayal in Vietnam, không hòa bình, không danh dự, Nixon, Kissinger và sự phản bội tại Việt Nam. Khi những chiếc máy bay trực thăng di tản những nhà ngoại giao và binh sĩ Mỹ cuối cùng ra khỏi Sài Gòn ngày 30 tháng 4 năm 1975, câu hỏi được nhiều người đặt ra là chẳng lẽ hàng chục ngàn người Mỹ và hàng triệu người Việt Nam ở cả hai bên đã nằm xuống trong cuộc chiến đều đã chết một cách vô nghĩa. Giáo sư Larry Berman nói, khi Sài Gòn sụp đổ, câu trả lời đã rõ. Ông nói, ngay cả ông Kissinger cũng biết rằng cái mà ông gọi là hiệp định chấm dứt chiến tranh và tái lập hòa bình ở Việt Nam và cho là sẽ mang lại hòa bình trong danh dự cho người Mỹ, thực ra chỉ mang lại một thứ hòa bình giả tạo, dựng lên nhằm đánh lạc hướng dư luận Mỹ với những lời hoa Mỹ về danh dự của người Mỹ. Giáo sư Berman gọi thỏa thuận lập lại hòa bình ở Việt Nam là một thỏa thuận phi lý, Jabberwocky Agreement, bởi vì trên thực tế, thỏa thuận này không phải là một thỏa thuận hòa bình, mà chỉ là một cách để Hoa Kỳ có thể rút ra khỏi Việt Nam mà không phải nhìn nhận rằng Mỹ đã thất bại. Trong quyển No Peace, No Honor, giáo sư Larry Berman đã dùng các tài liệu mật của Mỹ, sau này được giải mật, về các cuộc đàm phán bí mật giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Henry Kissinger và ông Lê Đức Thọ, cố vấn cao cấp của đoàn đại biểu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại Hội nghị Paris, ra đối chiếu với các tài liệu của miền Bắc, ghi chép đầy đủ các cuộc đàm phán bí mật với ông Kissinger. Lúc bấy giờ, Tổng thống Nixon và cố vấn Kissinger quyết tâm chấm dứt sự hiện diện của Mỹ tại Việt Nam. Mỹ chỉ có hai mục tiêu chủ yếu. Mục tiêu chính là triệt thoái lực lượng Mỹ ra khỏi Việt Nam và vận động thả tù binh chiến tranh Mỹ để họ được trở về đoàn tụ với gia đình. Số phận của miền Nam Việt Nam, nguyên do mà Hoa Kỳ tham gia chiến tranh Việt Nam, không được quan tâm đúng mức, thể hiện qua những cố gắng của ông Kissinger và Tổng thống Nixon tăng sức ép để buộc Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu phải ký vào hiệp định mà sử gia Berman cho là một hiệp định tự sát khi đồng ý cho quân đội Bắc Việt ở lại miền Nam Việt Nam. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Voa Việt ngữ, sử gia Larry Berman nói chỉ có một từ duy nhất để miêu tả hành động của Tổng thống Nixon và tiến sĩ Kissinger đối với đồng minh Việt Nam Cộng Hòa và hàng chục ngàn binh sĩ đã chiến đấu và nằm xuống trên chiến trường Việt Nam. Đó là phản bội. Ông nói hành động phản bội đã khởi sự ngay từ khi ông Kissinger quyết định đi đêm với ông Lê Đức Thọ và hoàn toàn gạt Tổng thống Thiệu sang một bên. Giáo sư Berman nói,
giải pháp ông ta bí mật điều đình mà không hề tham khảo ý kiến của đồng minh Nam Việt Nam về cơ bản là một thỏa thuận tự sát đối với đất nước từng được gọi là Nam Việt Nam.
Sau cùng, ông Kissinger nhượng bộ hầu hết mọi đòi hỏi của miền Bắc, đơn phương triệt thoái lực lượng Mỹ ra khỏi Việt Nam, nhưng đồng ý để miền Bắc duy trì ước lượng 160.000 quân ở miền Nam. Theo giáo sư Berman, khi phát hiện ra những nhượng bộ của ông Kissinger với miền Bắc, Tổng thống Thiệu đã hết sức giận dữ. Ông Nixon rốt cuộc phải viết thư mật, bảo đảm Hoa Kỳ sẽ lập tức điều máy bay ném bom B-52 để bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa nếu Hiệp định Paris bị vi phạm. Ông Bùi Diễm, đại sứ của Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ và lúc đó nói với VOA.
Người Mỹ hứa hẹn với miền Nam Việt Nam là sẽ phản ứng một cách hết sức mạnh mẽ nếu mà Bắc Việt vi phạm cái Hiệp định Ba Lê và đồng thời cũng sẽ lại giúp Việt Nam để mà tiếp tục cái việc chống đỡ với những vụ tấn công từ miền Bắc. Thì người Hoa Kỳ đã không giữ và vì vậy cho nên những miền Nam mới bị đặt vào một cái trường hợp năm 1975 là thiếu súng đạn, thiếu tất cả mọi thứ, mà trong khi thì người ở miền Bắc họ được tiếp tế bởi Liên Xô và Trung Cộng. Thành thử ra là đứng về phương diện quân sự, nó rõ ràng nó bị chênh lệch. Thì cái tình trạng của cái Hiệp định Ba Lê mà đưa đến cái tình trạng năm 1975 thì rõ ràng là như vậy.
Giáo sư Larry Berman nói ông không tin là Tổng thống Nixon có ý định nuốt lời hứa với Tổng thống Thiệu.
There was no way Nixon was going to have history books right that Vietnam had fallen.
Không có cách gì Tổng thống Nixon chấp nhận để cho lịch sử viết rằng miền Nam Việt Nam đã sụp đổ trong khi ông đang nắm quyền ở Washington. Theo tôi, ông Nixon đã thực hiện lời hứa nếu không xảy ra vụ Watergate. Nhưng ông Kissinger thì khác. Ông cố vấn ông Nixon rằng người Mỹ đã làm đủ rồi. Như tôi đã viết trong cuốn No Peace, No Honor, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ mà chúng ta để cho một đồng minh rơi vào tình trạng thiếu đạn dược giữa lúc đồng minh đang chiến đấu để bảo vệ đất nước họ.
Giáo sư Berman nói thật là oái ăn khi các cuộc điều đình bí mật dẫn tới Hiệp định Paris và sau này kéo theo sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa đã khiến cho ông Kissinger và Lê Đức Thọ được Hội đồng Nobel chọn để trao giải Nobel Hòa Bình. Tiến sĩ Berman nói việc hai nhà ngoại giao đã đi đêm với nhau được trao giải Nobel Hòa Bình là một điều khôi hài. Ông nói,
and it's significant that Henry Kissinger accepted the Nobel Peace Prize, but his
đáng chú ý là Henry Kissinger nhận giải Nobel Hòa Bình, trong khi đối tác của ông trong các cuộc thương lượng, Lê Đức Thọ, từ chối không nhận giải, bởi vì không có một giây phút hòa bình nào đã đến với Việt Nam.
Theo tài liệu của người kể sử của Việt Nam, ông Lê Đức Thọ đã từ chối giải Nobel Hòa Bình với lý do hòa bình chưa thực sự lập lại trên đất nước Việt Nam. Quả vậy, trước khi chữ ký trên văn kiện lịch sử này giáo mực, Hiệp định Paris đã bị vi phạm bởi cả hai bên của cuộc chiến với những vụ lấn đất giành dân và chiến tranh lại tiếp diễn ngày càng dữ dội để rốt cuộc dẫn tới biến cố 30 tháng 4 1975 khi miền Bắc xua quân thôn tính miền Nam trong hành động vi phạm trắng trợn cuối cùng, theo sử gia Berman.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.